là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng gần 13%.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới được gần 14.000 ha rừng.
Tỷ lệ tiêm chủng tỉnh Yên Bái đạt thấp.
Mường Lò, miền đất của những di sản và kỷ lục độc đáo.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 19,8%, ngành chế biến chế tạo tăng 13,8%, ngành sản xuất phân phối điện giảm 4,9%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,5%. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng, thời gian tới, tỉnh sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ cá thể đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là đối với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án sản xuất công nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 14.000 ha rừng, đạt 85% kế hoạch năm. Các loại cây trồng chủ yếu là keo, bạch đàn, quế, bồ đề, mỡ xoan, tre măng bát độ, mai luồng và các loại cây lâm nghiệp khác. Hiện nay gần 44.800 ha rừng phòng hộ, rừng trồng bổ sung cây sơn tra, rừng trồng thay thế, rừng trồng sản xuất và rừng trồng các dự án đều được các chủ rừng quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân trồng và chăm sóc rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ cấu giống, phấn đấu đến hết năm sẽ trồng mới được 16.000 ha rừng theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, Mường Lò Yên Bái còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, vùng đất của những di sản và kỷ lục độc đáo. Tỉnh Yên Bái đang phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, di sản để phát triển kinh tế xã hội. Được coi là vùng đất tổ của người Thái Đen, Mường Lò Yên Bái nổi tiếng với những điệu xòe say đắm lòng người. Nhịp xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa cao đẹp, thể hiện sức sống mãnh liệt, lạc quan và tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng người Thái Mường Lò. Năm 2013, Má Đại Xòe với 6 điệu xòe cổ xác lập kỷ lục Việt Nam đã được tổ chức tại lễ hội Mường Lò với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân diễn viên. Màn Đại Xòe kỷ lục Việt Nam đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách. Hoa hậu Hoàn Cầu năm 2017, Đỗ Trần Khánh Ngân, Đại sứ du lịch Mường Lò chia sẻ.
Mình lần đầu tiên đến với nơi đây thì Ngân cảm thấy rất là háo hức cũng như là rất là bất ngờ vì lễ hội cực kỳ lớn cũng như là một lễ hội mà Ngân nghĩ nó sẽ là một cái điểm đến cũng như là một cái điểm thu hút đối với khách du lịch đến với Yên Bái, sẽ là một nơi để mà mọi người nhìn thấy cũng như thấy được những cái văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Cùng với điệu múa xòe, chiếc khèn bè, một nhạc cụ truyền thống của đồng bào Thái cũng được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về chiếc khèn bè của người Thái ở Mường Lò Nghĩa Lộ lớn nhất Việt Nam năm 2017. Đối với người Thái ở Mường Lò, khèn bè là nhạc cụ kết nối tình yêu, là linh hồn trong dân ca, dân vũ, là biểu tượng văn hóa tinh thần đặc sắc. Tiếng khèn cũng chính là tiếng lòng, là tâm tư, tình cảm của đồng bào nơi đây. Nghệ nhân Lò Văn Biến, người cả đời gắn bó với văn hóa dân tộc Thái, bày tỏ.
Tôi là một người nghiên cứu sưu tầm, muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau. Nhưng mà cho đến hôm nay, cái đó đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, được đền đáp. Như vậy tôi cảm thấy một người nghiên cứu sưu tầm rất phấn khởi và sẽ còn phải cố gắng còn những cái gì để truyền nốt cho thế hệ mai sau.
Trước đó, đồng bào Thái Nghĩa Lộ cũng xác lập kỷ lục Guinness về mâm xôi ngũ sắc lớn nhất Việt Nam. Mâm xôi có trọng lượng 1,3 tấn, rộng 2,8 mét, dày 30 cm. Để có được mâm xôi này, hơn 200 hộ đồng bào người Thái đã dùng 300 chõ xôi, 200 kg thảo dược để chiết xuất lấy nước màu. Không chỉ có những kỷ lục độc đáo, mảnh đất Mường Lò cũng nổi tiếng với những di sản mang đậm giá trị văn hóa truyền thống. Nổi bật là hội hạn khuống và nghệ thuật xòe Thái Mường Lò đều được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2016, quần thể 400 cây chè san tuyết cổ thụ tại xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn cũng đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Tới đây, danh hiệu này sẽ tiếp tục được trao cho cây chè cổ ở vùng Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Việc xây dựng các kỷ lục độc đáo ở Mường Lò đã góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách về một vùng đất giàu bản sắc. Những kỷ lục độc đáo và những di sản được công nhận không chỉ đưa Mường Lò trở thành điểm sáng trong bản đồ du lịch mà còn góp phần bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của vùng gạo trắng nước trong.
Mặc dù tuổi đã cao như ông Mai Quang Vụ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vẫn luôn hăng say lao động, nghị lực của ông đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.
Trong khi nhiều hộ chăn nuôi khác còn đang điêu đứng, chán nản vì liên tiếp xảy ra dịch lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì ông Mai Quang Vụ, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chủ động chuyển sang chăn nuôi chó, gà để tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ông Mai Quang Vụ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thật ra nói không phải là tôi đầu tư nuôi chó, đầu tư tôi đầu tư đi lợn. Nhưng khi bắt đầu tôi làm xây dựng chuồng một cái thì nó vào dịch lở mồm long móng. Tôi sau khỏi dịch lở mồm long móng cái thì tôi nuôi được một thời gian chuyển dịch tả châu Phi. Thế là mà dịch tả châu Phi thì lâu lắm mới vào tái đàn được. Thì tôi định tái đàn rất nhiều lần rồi nhưng mà nhiều người gàn tôi không dám tái đàn ấy. Thế tôi bảo thôi thì tôi bỏ chuồng nó trống thì bắt mấy chục con chó nuôi.
Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, gia đình ông Mai Quang Vụ có 4 con lợn nái phải tiêu hủy, vì thế gia đình ông không thể tái đàn được. Do đó, ông đã bàn với vợ nuôi 50 con chó và gần 1.000 con gà thương phẩm. Theo ông Vụ chia sẻ, nếu không chăn nuôi thì chuồng trại lại bị bỏ không sẽ rất lãng phí và gia đình sẽ mất nguồn thu lớn. Nói là làm, vợ chồng ông đã cải tạo lại hệ thống chuồng nuôi phù hợp. Đến nay đàn chó và gà trong chuồng của nhà ông Vụ đã nuôi được hơn 1 tháng. Theo cách tính của ông Vụ, sau khi trừ đi các khoản phí thì mỗi năm hai vợ chồng ông cũng thu được trên 300 triệu đồng. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Ông Vụ ở trên địa bàn phường Hợp Minh thì cũng rất là tích cực trong việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong thời gian vừa qua thì hộ gia đình ông cũng tích cực tham gia các cái mô hình dự án, đặc biệt là dự án lợn. Nhưng tuy nhiên là đến năm 2019 thì xảy ra cái dịch tả châu Phi, thì gia đình ông là một trong những hộ trên địa bàn là xảy ra cái dịch bệnh. Thì sau khi bị dịch bệnh xảy ra thì đối với gia đình ông thì đã chuyển đổi các cái loại vật nuôi. Hiện nay thì tận dụng các cái cơ sở chuồng trại chăn nuôi lợn của gia đình thì ông đã chuyển sang chăn nuôi gà và nuôi chó, thì bước đầu thấy rằng gia đình ông đã rất là tích cực.
Mặc dù đã có tuổi nhưng với ông Vụ vẫn không nghỉ ngơi. Ông vẫn hăng say lao động, còn sức khỏe thì còn lao động để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình.
Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật và cải cách hành chính, đến nay tỷ lệ máy tính trên số cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh đạt 96%, cấp huyện đạt 88%, trung bình 6-7 máy tính. Theo đó, Yên Bái đã ứng dụng và vận hành phần mềm thu thập thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật và kết nối với hệ thống thông tin báo chí quốc gia, đồng thời ứng dụng phần mềm quản lý văn hóa và điều hành tác nghiệp đến các sở ban ngành và các địa phương. Ngoài ra, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện được triển khai thực hiện tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, phòng họp trực tuyến tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện và tại một số sở ngành trong tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.
Theo Sở Y tế Yên Bái, tính đến nay tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine mới chỉ đạt trên 50%. Nguyên nhân là do tâm lý hoang mang, lo lắng sợ xảy ra tai biến của người dân trong việc sử dụng vaccine mới Combify thay thế vaccine Quinvasem trong tiêm chủng mở rộng. Việc cung ứng vaccine từ Trung ương chưa đầy đủ còn bị gián đoạn, nên dẫn đến tình trạng nhiều trẻ đến tuổi không được tiêm vaccine. Để đạt được mục tiêu kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2019, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động giám sát, tổ chức tiêm chủng 2 lần trên tháng, đặc biệt tại các thôn bản có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh. Đầu năm học mới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Hải Sơn.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Bình có gần 660 học sinh, trong đó có hơn 90% học sinh gia đình làm nông nghiệp. Nếu như cách đây 3 năm, toàn trường mới có khoảng gần 40% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, thì đến thời điểm hiện tại đã có gần 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ông Trần Quang Thủy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Bình cho biết kinh nghiệm vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Cái khó khăn thứ nhất và có lẽ là cái khó khăn cốt lõi nhất ấy, là bản thân gia đình và đặc biệt là các phụ huynh học sinh ở vùng này thì nhiều phụ huynh họ nghĩ rằng con họ đang rất là khỏe, không thể ốm được và rất là ngoan, thì làm sao mà lại có thể xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông trên đường. Thế cho nên là họ thấy rằng là họ có suy nghĩ rằng là không cần thiết phải mua bảo hiểm như thế.
Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Bình đã đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm. Chỉ tính riêng trong năm 2018-2019, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết thêm.
Năm nay thì chúng tôi đã đến làm việc tại phòng giáo dục và nhờ phòng giáo dục họ triệu tập tất cả các đơn vị nhà trường đến để làm việc cái công tác tuyên truyền và phát tờ rơi. Có những cái trường hợp mà người ta chưa nắm được thì chúng tôi cũng đã đến từng gia đình để vận động tuyên truyền để cho người dân, bố mẹ các học sinh người ta hiểu được cái quyền lợi của cái bảo hiểm y tế học sinh nó đạt được những cái gì và nó ý nghĩa như thế nào.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc kịp thời chi trả cho những trường hợp học sinh sinh viên không may ốm đau bệnh tật được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm học 2018-2019, em Nguyễn Mai Trang, học sinh lớp 11 sinh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, không may bị tai nạn giao thông, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Tổng chi phí cho đợt điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh của Trang hết gần 20 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã hỗ trợ thanh toán 80% chi phí điều trị. Nói về ý nghĩa nhân văn của thẻ bảo hiểm y tế, Trang cho biết.
Khi em nằm viện thì bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho gia đình em một chút chi phí để cho em nằm viện có điều kiện tốt hơn và thuận lợi hơn.
Năm học 2019-2020, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có hơn 800 học sinh. Xác định sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập của các em. Bởi vậy, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm với việc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe kịp thời khi ốm đau bệnh tật. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói:
Hàng năm thì chúng tôi đều tuyên truyền triển khai các cái văn bản hướng dẫn của ngành bảo hiểm y tế về công tác mua bảo hiểm và đặc biệt là công tác tuyên truyền của nhà trường từ ban giám hiệu đến giáo viên chủ nhiệm, để cho học sinh thấy rõ được cái ý nghĩa xã hội to lớn của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Và hơn nữa, những học sinh mà không may bị mắc bệnh phải đi nằm viện, đi chữa chạy thì bảo hiểm y tế cũng đã phát huy tác dụng rất là tốt. Cho nên trường chúng tôi thì 100% học sinh hàng năm đều có bảo hiểm y tế.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 97% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội cần quyết liệt hơn để có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, chính quyền, nhà trường và toàn xã hội. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên và có chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn. Song song đó, các trường học cần phải quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được trích từ quỹ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên theo đúng quy định, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên ngay tại trường bằng các biện pháp cụ thể có tính đột phá ở mỗi trường học, lớp học, mỗi địa phương, mục tiêu bao phủ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình đã đặt ra. Sáng nay, Bưu điện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2019. Chương trình Hiến máu tình nguyện Bưu điện Việt Nam Những giọt máu hồng đã thu hút sự tham gia của trên 300 cán bộ nhân viên và người lao động của 9 huyện thị xã, thành phố và một trung tâm khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng chương trình Bưu điện Việt Nam Những giọt máu hồng diễn ra trên toàn quốc do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên người lao động thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái với cộng đồng xã hội. Kết thúc chương trình Hiến máu tình nguyện, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã thu về 60 đơn vị máu. Nguồn máu thu được sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, góp phần phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tới Luxembourg vào ngày 16 tháng 9 tới để gặp Chủ tịch Ủy ban châu EC Jean-Claude Juncker và trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu EU về Brexit Michel Barnier thảo luận về các vấn đề mà EU và Anh đang thực hiện. Cuộc gặp lần này được cho là một trong những nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đạt được một thỏa thuận trước khi diễn ra Brexit vào ngày 31 tháng 10 tới. Cùng ngày, truyền thông dẫn lời một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, hiện người dân Anh không còn kỳ vọng các cuộc thảo luận về vấn đề Brexit này có thể đạt được một kết quả đột phá. Trong khi đó, cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Barnier cho biết khó có thể lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit với Anh trước hội nghị cấp cao EU vào tháng tới. Tuy nhiên, ông nêu rõ, EU sẵn sàng phối hợp với Anh trên tinh thần xây dựng cũng như cân nhắc các đề xuất phù hợp thỏa thuận sơ bộ về Brexit mà cựu Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với các lãnh đạo EU vào cuối năm 2018.
Israel vừa ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới việc tiến hành hoạt động gián điệp với Mỹ. Hôm 12 tháng 9, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phát hiện thiết bị nghe lén được lắp đặt tại Nhà Trắng và nhiều địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ cũng có thể bị nghe lén. Cục điều tra liên bang Mỹ đã xác định thủ phạm đứng đằng sau vụ nghe lén là cơ quan tình báo Israel. Ngay lập tức, phía Israel đã bác bỏ cáo buộc này. Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định từ lâu Israel đã có lệnh không được tiến hành hoạt động tình báo với Mỹ.
Ngày 13 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc hội đàm tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tập trung thảo luận vấn đề Syria và thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại quân sự song phương. Ngoại trưởng Nga đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Israel đang phát triển tốt đẹp. Nga đã mời Thủ tướng Israel tham gia sự kiện kỷ niệm 75 năm chiến thắng, chiến tranh vệ quốc vào năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tới thăm Israel vào cuối năm 2020. Trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Nga, Thủ tướng Israel cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Hai bên đã thảo luận về an ninh và sự hợp tác trong vấn đề Syria.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình Donbass ngay trong tháng 9 này. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ tới Mỹ vào ngày 23 tháng 9 tới để tham dự cuộc họp của Đại đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ có thể diễn ra từ ngày 23 đến ngày 6 tháng 9 tại New York, tuy nhiên ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. Bên cạnh việc gặp gỡ Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine còn muốn khôi phục nỗ lực đàm phán bốn bên giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp để chấm dứt giao tranh tại khu vực Donbass ở miền Đông.
Thưa quý vị và các bạn, sẽ có một màn đại xòe lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò vào tối ngày 20 tháng 9 tới đây. Sự kiện văn hóa độc đáo này dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách thập phương đến với vùng đất của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò. Chỉ còn ít ngày nữa lễ hội sẽ diễn ra. Để hiểu rõ hơn công tác chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa du lịch năm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là được biết lễ hội tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò sẽ được tổ chức khai mạc vào ngày 20 tháng 9 tới đây và sẽ có một cái màn đại xòe lớn với sự tham gia của 5.000 diễn viên quần chúng. Xin ông có thể cho biết rõ hơn về cái ý nghĩa của màn đại xòe này như thế nào?
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò gắn với lại khám phá danh thắng quốc gia dọc bậc thang Mù Căng Chải. Và màn đại xòe lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được xác định đây là một sự kiện văn hóa có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực văn hóa và du lịch của tỉnh Yên Bái. Và sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1. Đây là cái cơ hội, là cái sự kiện để quảng bá, giới thiệu về cảnh quan, thiên nhiên, con người. Đấy, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc thù, đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh Yên Bái nói chung và của thị xã Nghĩa Lộ và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái nói riêng đối với lại du khách trong nước và quốc tế.
Để chuẩn bị cho cái màn đại xòe này thì thị xã cũng đã huy động rất nhiều diễn viên quần chúng tham gia. Vậy thì việc huy động diễn viên quần chúng cũng như là cái tổ chức cái công tác tập luyện các điệu xòe cổ của dân tộc Thái này thì được tiến hành ra sao?
Việc huy động một lực lượng diễn viên quần chúng 5.000 người tham gia màn đại xòe lớn nhất từ trước đến nay ấy, trong đó thì thị xã Nghĩa Lộ là 3.500 người và huyện Văn Chấn huy động là 1.500 người. Đặc biệt là vào cái thời điểm hiện nay ấy, thì đang vào thời điểm là thu hoạch vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì bà con nhân dân là rất là phấn khởi, háo hức trước cái sự kiện lớn này của tỉnh và của địa phương. Nên là bà con rất là hăng hái, nhiệt tình để tham gia trong các cái buổi tập luyện. Các cái điệu múa xòe này ấy, thì đã gắn bó với lại đồng bào các dân tộc nơi đây là rất là từ lâu rồi. Nên chị em là rất là thuần thục, thế và yêu thích các cái làn điệu dân vũ, dân ca của địa phương. Do vậy ấy, cái việc tiếp cận với lại các cái tiết mục theo nội dung của đạo diễn thì cũng được diễn ra rất là thuận lợi. Thế và ngay trong những cái buổi tập đầu tiên ấy, với số lượng diễn viên là 5.000 người đấy, thì cái việc bắt nhịp nhanh theo kịch bản của đạo diễn, thế và với một cái tinh thần, một cái khí thế tập luyện rất là hăng say và phấn khởi.
Có thể nói là chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá ruộng bậc thang quốc gia Mù Căng Chải và cái biểu diễn màn đại xòe lớn nhất từ trước đến nay thì được diễn ra tại Mường Lò với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Theo đó thì hiện nay thì công tác chuẩn bị được thị xã và các cái địa phương khác cũng như các cái đơn vị chuyên môn của tỉnh thì đã được phối hợp ra sao, và đặc biệt là công tác quảng bá truyền thông cho lễ hội này như thế nào?
Nghệ thuật xòe Thái trước khi được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hiện nay ấy, thì đang trình UNESCO thẩm định, thế và xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Bao đời nay ấy, thì cũng đã là có ý thức rất cao trong cái việc lưu giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy các cái giá trị văn hóa đặc thù của dân tộc mình. Cùng với đó ấy, thì tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã thế và đang dành nhiều sự quan tâm để cho người dân thực sự là chủ thể chăm lo, giữ gìn những cái nét văn hóa đặc thù đặc sắc, khơi dậy cái niềm đam mê, cái lòng tự hào về những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, của địa phương mình. Đây chính là cũng chính là cái mong muốn của cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Mặc dù ấy, thì đã được tổ chức là hơn 15 năm nay, thế và cũng đã có rất nhiều những cái giá trị văn hóa đặc thù được tôn vinh, được quảng bá. Kỳ vọng và mong mỏi của bà con nhân dân nơi đây ấy, thì cần phải có sự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để các giá trị văn hóa đặc thù, đặc sắc, độc đáo, đa dạng và có tính truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy và phát triển, để du khách đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ được trải nghiệm, thưởng thức, khám phá những nét đẹp văn hóa của địa phương.
Có thể nói là chương trình lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá ruộng bậc thang quốc gia được diễn ra tại Mường Lò với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Theo đó thì hiện nay thì công tác chuẩn bị được thị xã và các cái địa phương khác cũng như các cái đơn vị chuyên môn của tỉnh thì đã được phối hợp ra sao, và đặc biệt là công tác quảng bá truyền thông cho lễ hội này như thế nào?
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 ấy, thì được tổ chức với quy mô là cấp tỉnh, với chủ đề là tinh hoa từ huyền thoại. Hy vọng đây là sự kiện để tái hiện những giá trị văn hóa hay nhất, độc đáo nhất, và với số lượng là diễn viên tham gia là đông đảo nhất từ trước đến nay. Nên công tác chuẩn bị, thế rồi là công tác phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan ban ngành đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm đã đặc biệt là quan tâm đến công tác là lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Có thể nói đến nay tất cả các cái nhiệm vụ, các công việc đang được khẩn trương tập trung thực hiện với sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần và quyết tâm cao nhất của các sở ngành, các địa phương ở trong tỉnh. Thế và bên cạnh đó thì công tác truyền thông quảng bá thì cũng đã được tăng cường ở mức độ cao nhất để đảm bảo cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 thành công tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được thị xã Nghĩa Lộ hoàn tất. Hy vọng các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Mường Lò sẽ thu hút nhiều du khách đến với lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Barca sẽ đối mặt với Valencia ở vòng 4 của La Liga. Trong bối cảnh đang có những khởi đầu khó khăn, Barca sẽ không dễ để đánh bại Valencia. Đến nay Messi sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong khi khả năng ra sân của Suarez vẫn còn bỏ ngỏ. Đó tiếp tục là thử thách với Barca khi một mình Griezmann không thể gánh vác hàng công của Barca. Nếu vấn đề của Barca là Messi thì câu chuyện của Valencia lại nằm ở băng ghế chỉ đạo. Việc huấn luyện viên Marcelino bất ngờ bị sa thải chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ bên phía đối khách. Trong những năm qua, dù không thể vươn lên đỉnh cao của La Liga, nhưng Valencia vẫn luôn là đội bóng gai góc, khó bị đánh bại ở những giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha. Vì thế, đến thời điểm Barca đang trục trặc, cơ hội để đội bóng có biệt danh bầy rơi, có điểm tại Nou Camp là không hề nhỏ. Khi Edinson Cavani và Kylian Mbappe còn đang chấn thương, Paris Saint-Germain buộc phải cậy nhờ Neymar ở trận gặp Strasbourg thuộc vòng 5 Ligue 1. Từ hè 2019, Neymar đóng vai kẻ nổi loạn. Anh giở mọi chiêu trò để gây sức ép lên ban lãnh đạo, đòi ra đi. Chân sút 27 tuổi muốn trở lại Barca. Sau nhiều nỗ lực đàm phán giữa các bên, thương vụ đưa Neymar về lại Catalan của Barca khép lại mà không có tiến triển tích cực nào. Hôm 13 tháng 9, thị trường của Paris kêu gọi người hâm mộ Paris Saint-Germain tha thứ cho Neymar. Đến trận Paris Saint-Germain gặp Toulouse, những bàn thắng của Neymar đã giúp anh được người hâm mộ tha thứ. Chỉ khi giúp đội nhà giành chiến thắng, tiền đạo người Brazil mới gỡ gạc lại hình ảnh. Trong khi chờ đợi Barca hoặc Real có những động thái tiếp theo, số 10 cần những trận đấu để chứng minh anh vẫn là tài năng xuất chúng của thế giới túc cầu. Theo tiết lộ từ Guardian, De Gea đã đặt bút ký vào bản hợp đồng thêm 3 năm với MU kéo dài tới 2023 và nhận mức lương mới vào khoảng 290.000 bảng trên tuần. Quỷ đỏ thì lo ngại việc tăng lương quá cao cho thủ thành người Tây Ban Nha sẽ tạo ra những bất mãn mới trong nội bộ câu lạc bộ. Tương lai của De Gea từ lâu đã trở thành chủ đề nóng ở Manchester, bởi với đẳng cấp của mình, thủ thành Tây Ban Nha từ lâu đã luôn là một trong những ngôi sao sáng nhất của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, chính bởi phong độ ổn định của mình, thủ môn người Tây Ban Nha luôn là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng lớn khác. Được biết, thủ thành người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng tới hè 2020, và nếu Quỷ Đỏ không thể gia hạn, họ sẽ mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự hợp tác giữa ngôi sao quần vợt Nhật Bản Naomi Osaka và vị huấn luyện viên người Mỹ Jermaine Joaquin đã nhanh chóng khép lại chỉ sau 6 tháng. Osaka vừa quyết định sa thải Jenkins vì chuỗi ngày tháng thất vọng suốt thời gian qua, mà đỉnh điểm là việc cô bị loại sớm từ vòng 4 của US Open 2019.
Phần cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.